Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 28 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi sẽ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng chống COVID-19 dịp nghỉ lễ.
Cục Hàng không yêu cầu báo cáo giá vé máy bay tăng giảm đột ngột.
90% nữ giới ở các nước nghèo không được tiếp cận Internet.
Sau đây là nội dung chi tiết. Báo cáo giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cơ quan thẩm tra sơ bộ về dự án luật căn cước. Chính phủ cho biết theo tính toán của Bộ Công an, cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi giúp xã hội và ngân sách nhà nước tiết kiệm chi phí như không tốn tiền mua sổ tiêm chủng, sổ khám chữa bệnh, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ học sinh. Tổng chi phí cho các loại giấy tờ trên khoảng 2.000 tỷ đồng. Người dân cũng tiết kiệm chi phí sao y, chứng thực, công chứng giấy tờ. Trong khi đó, chi phí sản xuất một thẻ căn cước là 48.000 đồng. Tổng chi phí nếu cấp thẻ căn cước cho tất cả 19 triệu trẻ em dưới 14 tuổi khoảng 900 tỷ đồng. Chi phí đổi cấp lại nếu bị mất căn cước do công an thanh toán, không tốn ngân sách.
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Chi nhóm đối tượng được đề xuất áp dụng tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 gồm cán bộ, công chức từ trung ương lên cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 4 luật cán bộ công chức sửa đổi bổ sung năm 2019. Tại tờ trình, Bộ Nội vụ khẳng định việc xây dựng nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng một tháng lên 1.800.000 đồng một tháng, tăng thêm 20,8% từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.
Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã yêu cầu các hãng báo cáo tình hình bán vé máy bay dịp cao điểm, nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, hạn cuối là vào ngày mai 28 tháng 4. Tới thời điểm này, Cục Hàng không đang chờ các hãng gửi báo cáo chính thức. Đại diện cơ quan này cũng cho biết chỉ điều phối slot bay theo hướng mở nhất cho các hãng đăng ký bay tăng cường. Tuy nhiên, sân bay lớn như Nội Bài, đặc biệt là Tân Sơn Nhất, đều cơ bản không còn slot trống cho khung giờ ban ngày. Với giá vé máy bay, Cục chỉ kiểm soát giá vé không được vượt khung trần quy định. Các doanh nghiệp tự xây dựng giá bán theo nhu cầu thị trường, miễn không vượt giá trần.
Bộ Công an cho biết nhằm tạo điều kiện tối đa cho những công dân chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2, nhất là những công dân đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên, về nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Công an một số địa phương tổ chức cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 cho nhân dân xuyên suốt trong 5 ngày nghỉ lễ. Để bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thông báo để nhân dân chưa được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 tranh thủ thực hiện trong kỳ nghỉ này.
Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và giỗ tổ Hùng Vương, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 thường xuyên, liên tục, đặc biệt nên tuân thủ đeo khẩu trang, khử khuẩn. Bộ Y tế và các chuyên gia dịch tễ, truyền nhiễm cũng tiếp tục đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ cao để bảo vệ chặt chẽ hơn nữa những đối tượng này trước diễn biến tăng về số ca mắc.
Nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thanh tra Bộ phối hợp với địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân. Nếu phát hiện các trung tâm đăng kiểm tái diễn vi phạm sẽ chấm dứt hoạt động kiểm định vĩnh viễn để răn đe.
Các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc sẽ làm việc sớm hơn so với lịch nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 để phục vụ nhu cầu đăng kiểm xe của người dân, góp phần giảm tình trạng quá tải trong kiểm định xe cơ giới. Cụ thể, theo quy định, dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sẽ được nghỉ 5 ngày, từ 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội hoạt động trở lại vào ngày 3 tháng 5, tức chỉ nghỉ 4 ngày.
Nắm bắt cơ hội trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày liên tục, các hệ thống siêu thị trên toàn quốc đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá lớn nhằm tăng doanh số bán hàng cũng như phục vụ người tiêu dùng trong đợt nghỉ dài. Các chương trình khuyến mãi chủ yếu tập trung các ngành hàng thực phẩm, nông sản, đồ dùng thiết yếu với người tiêu dùng ở mức giá giảm từ 10 đến 50%.
Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam vừa công bố báo cáo cho thấy ngành thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục là lĩnh vực kinh tế tăng trưởng mạnh và ổn định trong năm 2023, bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước. Theo đó, mức tăng trưởng của lĩnh vực này là trên 25% và đạt quy mô trên 20 tỷ đô la Mỹ. Các nhà phân tích nhận định dù thương mại điện tử ở Việt Nam tăng trưởng cao, nhưng đó mới chỉ là giai đoạn đầu. Nếu so với các nền kinh tế khác như Trung Quốc, Việt Nam cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử.
Sau gần 3 tháng xảy ra sự cố, tuyến liên Á gặp trục trặc trên nhánh S1 đã được sửa chữa khắc phục. Như vậy, đây là tuyến cáp biển đầu tiên được phục hồi trong tổng số 5 tuyến cáp quang biển của Việt Nam đồng loạt gặp sự cố thời gian qua. Đến nay vẫn còn 4 tuyến cáp quang biển Việt Nam chưa được khắc phục. Theo kế hoạch dự kiến, khoảng giữa tháng 5 năm 2023 sẽ có thêm một tuyến cáp quang biển AAE1 được sửa xong. Trong khi đó, hai tuyến AAG và APG chưa xác định được thời điểm khôi phục hoàn toàn các sự cố lỗi.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, khoảng 90% nữ giới trong độ tuổi từ 15 đến 24 sinh sống tại các nước nghèo nhất trên thế giới không được tiếp cận với Internet. Việc này kéo theo những nguy cơ nghiêm trọng về khả năng nữ giới sẽ bị bỏ lại phía sau về mặt kinh tế trong một thế giới ngày càng kết nối số. Cảnh báo trên được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đưa ra trong báo cáo đánh giá việc sử dụng Internet tại 54 quốc gia, hầu hết có thu nhập thấp. Cụ thể là 65 triệu nữ giới trong độ tuổi từ 15 đến 24 ở những nước nghèo nhất thế giới, tương đương khoảng 90% không được tiếp cận với Internet.
Viện Nghiên cứu Dân số và An ninh Quốc gia Nhật Bản cho biết đến năm 2070, dân số Nhật Bản dự báo sẽ giảm xuống còn 87 triệu người, giảm 30% so với năm 2020. Tính đến năm 2020, dân số Nhật Bản là 126,15 triệu người và dự báo sẽ giảm xuống dưới mức 100 triệu vào năm 2056. Người nước ngoài gồm sinh viên và người lao động cư trú tại Nhật Bản từ 3 tháng trở lên dự báo sẽ chiếm hơn 10% dân số vào năm 2070, tăng đáng kể so với tỷ lệ hơn 2% của năm 2020.
Tòa án Brazil đã quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động của Telegram tại nước này sau khi cơ quan chủ quản ứng dụng nhắn tin này không thể cung cấp dữ liệu mà cơ quan chức năng sở tại yêu cầu liên quan đến hoạt động của các tổ chức chủ nghĩa phát xít mới hoạt động trên môi trường của ứng dụng này. Quyết định này được đưa ra sau khi xảy ra một loạt các vụ bạo lực học đường trong thời gian gần đây, trong đó có ít nhất một vụ liên quan đến những trao đổi thông tin trong một nhóm có khuynh hướng bài Do Thái.
Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh CMA đã chính thức ngăn chặn thương vụ Microsoft mua lại Activision Blizzard. Quyết định này của CMA được xem là đòn giáng mạnh và tham vọng nâng cao vị thế của Microsoft trong lĩnh vực trò chơi điện tử và nếu được giữ nguyên, có thể cản đường thương vụ sáp nhập lớn nhất trong lịch sử ngành công nghệ thế giới. Tuy nhiên, Microsoft cho biết sẽ kháng cáo.
Ba Lan sẽ duy trì lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine ít nhất đến cuối năm 2023. Bộ trưởng Phát triển của Ba Lan đã đưa ra phát biểu này trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU đang soạn thảo thỏa thuận chấm dứt các lệnh cấm đơn phương do một số nước áp đặt. Quan chức trên nêu rõ Ba Lan sẽ không hủy bỏ các biện pháp cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine cho đến khi các biện pháp tương tự được đưa ra ở cấp châu Âu.
Chính phủ Singapore đã ban hành chính sách tăng thuế đất phải nộp đối với người mua căn nhà thứ hai và người nước ngoài mua tài sản cá nhân lên mức 60%. Động thái này nhằm hạ nhiệt thị trường nhà ở trong bối cảnh lo ngại ngày càng có nhiều người giàu từ các nơi khác đổ về thành phố. Theo chính phủ Singapore, thuế trước bạ tăng từ 17% lên 20% đối với công dân Singapore mua căn nhà thứ hai. Thuế này cũng đã được tăng từ 25% lên 30% đối với công dân mua ngôi nhà thứ ba hoặc ngôi nhà tiếp theo của họ. Và đối với những người thường trú mua tài sản dân cư thứ hai, đối với người nước ngoài mua bất kỳ ngôi nhà nào, thuế suất tăng gấp đôi từ mức 30% lên 60%.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Câu lạc bộ Công an Hà Nội thông báo chia tay huấn luyện viên Paulo Foiani, nhà cầm quân người Brazil chia tay đội bóng Tân binh V-League sau 8 trận đấu chính thức, gồm 7 vòng V-League và 1 trận ở cúp quốc gia. Trong thông báo đăng trên trang chủ, câu lạc bộ Công an Hà Nội giải thích việc thanh lý hợp đồng do một vài nguyên nhân khách quan từ đôi bên.
Bàn ấn định tỷ số 4-1 giữa Man City và Arsenal của Haaland ở những phút bù giờ đã đưa Haaland đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải Premier League. Haaland đã chạm mốc 33 bàn, phá kỷ lục được nắm giữ bởi Mohamed Salah. Vẫn còn 7 trận nữa, Haaland sẽ có cơ hội phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại Premier League của bộ đôi huyền thoại Adike và Shearer với 34 bàn được ghi khi giải Ngoại hạng Anh còn diễn ra theo thể thức 42 vòng.
Sau Burnley, ban tổ chức Ngoại hạng Anh 2023-2024 đã xác định được đội bóng tiếp theo lên hạng vào rạng sáng ngày 27 tháng 4. Theo đó, Sheffield United nối gót Burnley lên chơi ở giải đấu cao nhất nước Anh sau chiến thắng 2-0 trước West Brom ở trận đá bù vòng 38 giải hạng nhất Anh. Suất thăng hạng còn lại sẽ được xác định sau trận playoff giữa 4 câu lạc bộ xếp hạng từ 3 đến 6 ở giải hạng nhất Anh. Hiện tại, Luton và Middlesbrough đã chính thức có mặt ở vòng đấu này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết cùng với biên tập viên Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Nên trong ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 29-32 độ. Một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao trên 33 độ, trời oi bức. Tuy nhiên, từ tối và đêm nay trở đi, miền Bắc lại chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới. Do đó, từ gần sáng và ngày mai, miền Bắc sẽ xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó có nhiều điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ tăng lên ngưỡng từ 29-32 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía Tây có nhiệt độ cao hơn trên 33 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ vẫn ổn định là 32-34 độ. Tuy nhiên, trạng thái nắng ráo ở các tỉnh phía Bắc của miền Trung cũng chỉ duy trì trong ngày hôm nay. Sang ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông trở lại. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất ở cả miền Đông lẫn các tỉnh miền Tây của Nam Bộ đều đồng loạt phổ biến từ 34-36 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở Tây Nguyên, nhờ địa hình cao nguyên nên thời tiết mát mẻ hơn, nhiệt độ ở đây dao động từ 31-34 độ. Tuy nhiên, đến chiều tối, do ảnh hưởng của các nhiễu động từ biển đẩy vào nên khu vực Nam Tây Nguyên và ven biển Nam Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.